南无本师弘一真。
Trước khi vào học bài mới, chúng ta sẽ kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi sa di nghĩa là gì? Định nghĩa tức là sa di là dịch âm từ chữ Phạn Sramanera, là chỉ cho hàng đệ tử Phật xuất gia thọ mười giới. Sa di có ba nghĩa là tức từ cần sắc và cầu tịch. Giải thích rõ ba nghĩa này: tức từ là dứt các việc ác, thực hành các việc lành, việc nhân từ, dứt những điều nhiễm nhơ ở thế gian để vào đạo tu hành, thực hành hành từ bi cứu giúp chúng sinh. Cần sắc có nghĩa là siêng năng tu tập, và cầu tịch tức là đoạn dứt phiền não, cầu đạo niết bàn tịch tịnh. Người học chắc như vậy ha. Câu số 2, sa di có bao nhiêu bậc? Rồi mời một vị. Tức là thưa quý vị, nếu không phải nhiều hay ít, mà nếu cái nghĩa vừa đủ cho người nghe hiểu, mình nhắm mắt lại, mình coi thì mình nói vậy, cái người đứng ngoài họ không biết gì trơn, họ có hiểu họ cần hiểu cái gì. Sa di có ba bậc. Khu ô sa di mình nhớ là 7 tuổi tới 13 tuổi. Một là 13 tuổi chưa hiểu gì, còn 14 tuổi hiểu. Hai là nhớ cái múc 7 tuổi mới lớn, mới cộng 6 là 13, nhớ chắc 7-13. Vì sao gọi là khu ô đuổi quà? Tức là tuổi này còn nhỏ chưa làm được cái gì, không quậy phá, cho nên muốn mà có công đức lành, muốn không tiêu hao của tinh thí, muốn có một chút công đức tu tập thì sắp xếp làm những việc nhà, dọn dẹp nhà tu, dọn cái chỗ ngồi thiền, đuổi quà, đừng để nó ăn lúa bắp, đỡ cái nhọc của quý thầy. Đơn giản vậy thôi, nói cho đúng phải không? Còn mình nói khang thì nó sẽ dính đuổi quà, quà đâu đuổi, là em có quà đuổi gì thì sắp xếp dọn bộ đoan tổ cụ, vô bếp đặt rau, phải không? Vì sao phải làm vậy? Tại vì ngồi không tiêu hao của tín thí, không tu hành được cái gì. Vì sao lại không làm việc lớn hơn? Tại anh còn nhỏ. Cái cách nhớ thứ hai là ứng pháp. Ứng pháp là người nào có thể thực hành được pháp sa di đúng rồi, tức là dưới 19 tuổi, còn trên 20 thì họ đi theo được rồi. Mà dưới 13 rồi xuống thì khu ô, cho nên là 14 tới 19 chắc như vậy. Thì giới hạn là trên 13 là 14, giới hạn dưới 20 là 19, 14 tới 19 là ứng pháp, làm được hai việc. Có thể thơ thay, làm được các việc khó nhọc, rót nước, tắt đèn, khu ô 13 chứ biết. Ông thầy ông nằm giường ông ngủ, đều tắt đèn thầy con, mà già thưa thầy, thầy đang có đèn, thầy đang tắt giùm cho. Đó là khu ô nó vậy đó. Còn ứng pháp á là làm được các việc khó nhọc và có thể thơ thầy, tức là đúng oai nghi để mà gọi là sự sứ, tức là thờ thầy đúng pháp. Hai là có thể tu học thiền tùng, tham gia học hiểu rồi tùng kinh tòa thiền được rồi. Thứ ba là danh tự. Danh tự tức là trên 20 tới cái tuổi 70, chứ còn trên 70 thì các ngài không có tính, tại vì lớn quá Thì cái bậc này đúng ra cái tuổi này là được thọ tỳ kheo. Đúng ra là sao? Ngày xưa Đức Phật mà trên 20 tuổi là thiền la tỳ kheo, hoặc là cho xuất gia thọ tỳ kheo luôn. Còn dưới 20 tuổi á, như ngài La Hầu La đó, dù vậy nhưng cũng phải là sa di. Ở dưới 20, ngài La Hầu La có 14 tuổi mới làm sa di. Thì cái tuổi 20 nên nếu thời Phật cắn tánh lãnh lời á, thì cho thọ tỳ kheo liền. Những thời mạt pháp á, thì khó có người như vậy. Cho nên quý ngài cho làm sa di. Thì cái tuổi đáng ra thọ tỳ kheo, nhưng mà vì xuất gia trễ, hoặc là cắn tánh nó không có lãnh lời, không thông lời, cho nên phải làm sa di một khoảng 3 năm rồi đủ điều kiện mà thọ tỳ kheo sau. Vì rằng tuổi xứng đáng là tỳ kheo mà còn làm sa di gọi là danh tự. Học cũng vậy, mai mốt ra mới diện dạy đệ tử được chứ. Ta phải hiểu ranh cái chuyện đó, lâm thay người ta mà, phải không? Mà muốn cả lâm sao lâm thay được. Cho nên quý vị học đầy đủ ha, mình phải học nhiều. Nhớ nhằm nhắm mắt lại, cái điều đó nói ra người ta hiểu không? Cần biết thêm gì nữa. Nếu nói cái này thì người ta sẽ cần biết thêm cái gì. Cho nên thôi mình nói khăng khăng hỏi ngược lại là mình đỡ giọng. Câu 3, sa di nào đúng pháp và sa di nào không đúng pháp? Rồi mời một vị bên này đổi lại. Được, tốt rồi. Thì hôm nay là khái quát giới thiệu về giới luật của sa di theo cái tựa đề Chánh Văn Thượng Thiên Giới Luật Môn, tức là thiên trên nói về môn giới luật. Phật chế xuất gia giả, ngũ hà dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hà dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền, thì cố sa di thế là tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ, kim danh vi sa di di bổn sở thọ giới, ngũ giả mang hồ bất tri, cuồng giả hốt nhi bất học, tiền nghì lạp đẳng vòng ý cao viễn, diệt cả khái hỷ. Tức là thiên trên nói về môn giới luật, Phật chế định người xuất gia năm hà về trước thì phải chuyên học tinh tường về giới luật, năm hà về sau mới nghe giáo lý tham thiền định. Thế nên các vị sa di xuống tóc rồi, trước hết phải lãnh thọ 10 giới, kế đến mới đăng đàn thọ cụ túc. Nay được gọi là sa di mà đối với giới luật đã thọ, người ngu thì mờ mịt không biết, kẻ cuồng thì sáo nhãn xem thường không học, liền nghĩ vượt bậc mơ mộng cao xa, thật đáng bụi ngùi. Thì cái vế dưới này á, chúng ta cũng có thể hiểu rằng là nay được gọi là sa di là nhờ ngay cái chỗ thọ giới. Vậy mà người ngu không biết rằng là nhờ thọ giới, học giới, trì giới, hiệu giới mà được gọi sa di, mà lại mờ mịt không có biết, không lo học. Còn người cuồng á thì sao nhà xem thường không học, liền nghĩ vượt bậc mơ mộng cao xa. Cao xa này nó phải mơ mộng giàu sang, mà tượng mình là các bậc hiền triết, cho nên không có chịu học những cái dưới. Thật là đáng bùi ngùi, tức là không học, không biết, cho nên sống không đúng, không có giữ. Quý vị nghe giảng bài quý vị biết là nếu không ngồi học, mình có rất nhiều thứ, nó đơn giản, nó gần, nó cần thiết, nó đúng luật, đúng pháp Phật mà chúng ta không hề hay biết. Làm tăng, làm ni, làm đệ tử xuất gia Phật mà không biết vậy thì coi như chúng ta gián tiếp hay là trực tiếp gì đó làm cho chánh pháp của Phật bắn hoài. Không luật không nghi, không giáo pháp không tu hành, mà làm cái người tu đại diện dự Phật pháp, thì tức là chúng ta vô đó chúng ta xô ngôi nhà Phật pháp nó trúc nó đổ. Cho nên các ngài xưa các ngài nói là diệt khả khái hỷ, tức là rất là đáng buồn bùi ngùi. Thì đầu tiên chúng ta khái quát trước, trước tiên là từ người cần biết chữ thường thiên. Thường thiên giới luật môn, chữ thường thiên có nghĩa là thiên trước, thiên trên. Một cái tập như vậy gọi là cái thiên sách. Thì xưa cứ ngài dùng cái từ tập sách là thiên sách. Thì cái thiên trước, thiên trên gọi là thường thiên. Ngài Vân Thê biến tập cái bộ yếu lược này tổng cộng có hai thiên, gồm có thường thiên và hạ thiên. Thì giới luật là thiên trước cho nên gọi là thường thiên. Thì giới luật là thường thiên, vậy thì hạ thiên là cái gì? Hạ thiên là uy nghi môn. Như vậy thì ngài Vân Thê ngài biến tập chi bồ sa di luật nghi yếu lược là có hai thiên, thường thiên giới luật môn, hạ thiên uy nghi môn, hai thiên phải không? Vậy thì bốn cuốn luật tiểu á, nó có tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách. Thì sa di với oai nghi á là thường thiên hạ thiên á, thì cái này là của ngài Châu Hoằng đó, là chùa Vấn Thế đó, ngài biên tập. Vậy thì bốn cuốn luật tiểu mà có hai thiên này, con tỳ ni với lại cảnh sách, cảnh sách của ngài Chu Sơn, con tỳ ni có phải của ngài Châu Hoằng không? Cái này mình nói cho rõ, chứ không rõ nó bị lấn cấn ở chỗ á, lâu nay mình hiểu nhầm. Nó bốn cuốn luật tiểu là của ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê, phải không? Nhưng hiện nay chúng ta học thẳng á, thường thiên giới luật môn, hạ thiên oai nghi môn là của ngài Châu Hoằng biên tập. Vậy thì Quy Sơn cảnh sách là của tổ Quy Sơn trước tác, là Quy Sơn Linh Hữu, phải không? Vậy thì tỳ ni có phải của ngài Châu Hoằng không hay là của ai? Mấy vị giỏi nè, rồi trả lời coi là của ai. Tốt, đúng rồi đó. Thì đó, khi mình học á, không phải dài dòng, nhưng mà những cái này là những cái sắc bén rõ ràng dứt khoát phải biết. Lâu nay mình cứ lần là cứ nghĩ là bốn cuốn luật tiểu này của Phật nói, rồi mấy vị nói rằng đâu phải của Phật đâu, sau này ai chế đâu. Nó bốn cái cuốn luật này ai học một tí nó của ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê. Ủa, Quy Sơn cảnh sách là của ngài Linh Hữu và ngài Vân Thê biên tập ba cuốn à? Nhưng mà dài ra thì thường thiên giới luật môn, hạ thiên uy nghi môn của ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê. Vậy thì tin ý ở đâu? Thì chúng ta phải nhớ rạch ròi, nói cái miệng đó là phải biết mình nói cái gì, đừng nói chung chung ha. Tới đó gãy đầu đứng về tôi hỏi thầy tôi là gọi là chuyện vô học, không phải đạt vô học, gọi là dân vô học, dân không học. Còn bậc vô học á là các ngài, hiểu không? Cho nên tỳ ni á là do tỳ kheo độc thể ở núi Bảo Hoa, ngài là người hoằng truyền giáo pháp, ngài biên tập. Và những cái bài kệ này á nó đa số ở trong kinh Hoa Nghiêm. Còn ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê mà biên tập hai cái thiên, thiên trên, thiên trước, thường thiên giới luật và thiếu ý nghĩ á, ngài căn cứ vào kinh Di Giáo, các cái bản văn Phương Pháp Bồ Đề Tâm, các cái bản văn kinh căn bản để ngài biên tập lại, cộng với những giới luật căn bản Phật đã chế trước đó, ngài biên tập lại những cái điều trọng yếu cần thiết phải học tập, phải giữ gìn, phải thực hành của những vị vào đạo phải biết để thực hành đến trọn đời. Nhớ rõ chưa? Rồi sau này quý vị cãi, quý vị nói sao lại sự kiếm bất cố thế nho thượng duyên thích tự sinh bận xúc tại hề dùng quốc. Sao mà nói cái người nho cây ruồng thấy vang không ngó lại, người nho còn như vậy huống nữa là ta là bậc thích tự sinh bận chất chứa của cải làm gì, Phật làm gì nói chuyện nho nho. Đúng, cái này là của ngài Vân Thê, ngài Châu Hoằng của Vân Thê. Vậy thì ngài viết nhà nho có Phật không? Có chứ. Nhất viết bất sát sanh là Phật cấm không sát sanh, vì viết bất đạo là Phật cấm không trộm cướp. Ta có. Rồi ngài căn cứ vào nhiều bản, ví dụ Lăng Nghiêm Kinh Tại, Tỳ Đế Cô Ni, Bửu Liên Hương, Tư Hành Dâm Dục, Từ Ngôn Dâm Dục, Phí Sát Phi Thâu Vô Thượng Rồi Tội Báo, vân vân. Thì đọc như vậy thì chúng ta nhớ này, học cho nó chắc. Đầu tiên nhớ lại hai thiên giới luật oai nghi là của ngài Châu Hoằng ở chùa Vân Thê, ngài căn cứ vào giới luật Phật đại chế, kinh Di Giáo, văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm và các cái bản văn căn bản. Ngài lọc ra những ý chính, sau đó Ngài biên tập lại cho những người mới vào đạo học căn bản đó để thực hành đến trọn đời. Nếu không học, mất căn bản, chúng ta sống không có đúng với cái quy, cái lực, với cái việc tu hành của cái người quyết chí cầu đạo giác ngộ giải thoát. Này nói nhiều là nhức đầu, nhưng mà không nói là không biết, cho nên nói chừng đó quý vị cố gắng nha. Không có học kỹ mà mốt ra tới hỏi cái coi như ngầm cầm chịu. Tiếp theo là vọng ý cao viễn. Cái từ chúng ta nghe đó, vọng ý cao viễn tiền nghị lạc đẳng. Chứ vọng ý là mê mờ không biết, cao viễn tức là ngỡ mình bằng với bậc tiến triết, mới xuống tóc cứ nghĩ mình cởi như một tổ về nắng, mình chưa phải như vậy ha. Thì nghĩa chung của từ này là mê muội hoang tưởng, không học căn bản kinh luật mà vòng muốn đạt đến giác ngộ như Phật tổ. Thì nếu chúng ta bị như vậy á, thì các ngài rất là ngậm ngùi. Các ngài nói là tiền nghi liệp đẳng, vọng ý cao viễn, diệt khả khái hỷ. Thật là ngậm ngùi xiết bao. Tiếp theo phần này á, thì về mấy vị nhỏ nhỏ thì có lẽ là cũng chưa có đủ sức học, nhưng mà trước sau gì cũng phải học chắc. Bởi vì khi quý vị vào giới đàn mà làm cái bài luận, ví dụ như nói về giới định tuệ đấy, thì đầu tiên mình phải định nghĩa về giới, về thì những cái định nghĩa này là nó chắc, nó gọn, nó cần thiết, cho nên quý vị phải học. Vì vậy ở đây quý thầy sẽ nêu qua phần thứ hai là định nghĩa về giới luật. Tiếng Pali gọi là Vinaya, Trung Hoa dịch là giới luật. Giới luật là hệ thống các điều khoản đạo đức do Đức Phật chế định cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia thọ trì, nhằm đem đến sự an lạc cho bản thân, tăng đoàn và xã hội. Nhớ là khi nói tới Phật pháp luôn là bản thân và tập thể. Nhớ cách nhớ này. Đầu tiên phải nhớ giới luật là gì? Là các cái điều khoản đạo đức. Tức là giữ giới là đúng đạo đức. Các cái điều khoản, điều nào khoản nào. Giới luật là gì? Các điều khoản đạo đức. Ai chế định, ai nói giới? Đức Phật, phải không? Chế định cho ai? Đệ tử Ngài. Đệ tử Ngài có mấy hàng? Xuất gia, tại gia. Chế định mình giữ để làm gì vậy? Chế định để làm gì? Cho chúng ta giữ thọ trì để làm gì? Để đem đến cái sự an lạc giải thoát cho bản thân mình, cho tăng đoàn và xã hội. Dễ nhớ chưa? Đã có hỏi này. Giới luật là gì? Do ai chế định? Chế định cho ai? Để làm gì? Mang lại lợi ích gì? Lợi ích đó cho ai? Mà học như vậy á thì vừa thuộc, vừa đủ, vừa hiểu. Không học như vậy á, vậy nè, giới luật là hệ thống các điều khoản đạo đức do Đức Phật chế định. Vấp cục đá quên mất tiêu rồi. Là tại vì mình tụng lâu vấp nó quên. Còn nếu mình học chắc này, giới luật là gì? Ai chế? Tức chính là Phật. Cho ai? Cho hàng đệ tử xuất gia tại gia. Để làm gì? Để thọ trì giữ gìn. Sao phải thọ trì giữ gìn vậy? Mang lại lợi ích. Lợi ích là an lạc. Cho ai? Cho mình, cho tăng đoàn và xã hội. Cái định nghĩa nó chắc chắn, nó rõ ràng như vậy. Giới là gì? Khi nói chỉ giới là nhớ là phòng phi chỉ ác. Những cái gì sai quấy gọi là phi thì đề phòng. Tại nó nhẹ mà đề phòng nó không có vô. Nhưng mà ác là dứt khoát không được làm, gọi là chỉ ác. Ác là dứt khoát không làm, cũng có phòng. Phòng nó nhảy vô đó. Cho nên lục tổ ngài nói ngơ ngơ không tu thiện, mà ngáo ngáo không làm ác. Đạt đến tánh thể rồi á là vượt thoát tất cả, không có cái tướng phân biệt. Cho nên ngài dùng cái từ loại ngơ ngơ mà không tu thiện, tức là làm thiện nhưng không chấp thiện, gọi là không tu thiện. Còn với điều ác thì ngài nói ngáo ngáo mà không làm ác, dứt khoát không làm. Đó là trì giới đó. Phòng phi trì ác. Nói tới giới là nhớ bốn chữ này. Phòng phi trì ác, ngừa những cái điều sai quấy và ngăn, dừng, dứt các cái việc ác. Thì với giới, tiếng Pali gọi là Sila, Trung Hoa dịch là giới, tức là chỉ trì. Thì nói tới giới luật, quý vị nhớ là chỉ trì tắc trì. Có những điều chúng ta dừng là trì, có những điều chúng ta làm mới được trì. Thì làm là luật, mà giới là chỉ có dừng thôi, chứ giới không có làm. Không sát sanh là không được sát sanh, chứ có chuyện mà giết người đó là giữ giới, không phải. Giết không làm. Giới là chỉ trì, là những điều ngăn cấm hỗ trợ đời sống đạo đức. Tức là chúng ta nếu làm phạm vào đó là bị phạm vào đạo đức. Mà giữ được giới, tức là chúng ta tròn đạo đức. Cùng con gọi là Ba La Đề Mục Xoa. Trung Hoa dịch là biệt giải thoát, có nghĩa là chúng ta giữ ở bậc giới nào thì chúng ta đạt được cái sự giải thoát ở cái bậc giới đó. Thì những cái điều giới chúng ta dễ thấy như là 10 giới của Sa-di-ni, 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, vân vân. Đó là giới, đó là luật. Thì tiếng Pali gọi là Viraya, Trung Hoa dịch là luật. Trong luật nó có hai, nó có trị trì và tác trị. Có những điều không nên làm là trì luật, mà có những điều phải làm mới là trì luật. Vì sao biết không? Bởi vì trong luật nó có cả giới. Giới là tập hợp có của luật, cho nên nói tới luật là có giới, vì vậy phải trì trì. Song song tập hợp con là giới, nó còn một tập hợp con khác. Hai tập hợp con này gộp lại trở thành luật. Phép an cư từ tứ là phải làm, không làm là phạm luật, gọi là tác trì. Mình nói vậy mới hiểu. Cho nên nói tới luật gồm cả trị trì tác trì, còn giới là trị trì thôi. Luật nghĩa là điều phục. Điều phục thì trừ sai trái nơi tám nghiệp thân khẩu ý, cũng có nghĩa là diệt trừ phiền não để chứng đắc đạo quả. Những điều luật giống như các oai nghi của Sa-di-ni, phép an cư, phép từ tứ, vân vân. Tóm lại, trì giới là việc cá nhân, thì cá nhân nha, của thầy tỳ kheo hoặc là Sa-di, tỳ kheo ni, Sa-di ni, vân vân. Thì trì luật là việc cá nhân mình phải giữ, và tất cả các cá nhân giữ tức là tăng đoàn cung giữ. Trì giới là cá nhân giữ, mà trì luật á là việc của chúng hội tăng đoàn đệ tử Phật. Ví dụ như trong chúng có 30 người, cái ngày ăn cư mình nói tôi trì luật, tôi lên tôi làm phép ăn cư mình thôi, còn 29 người kia làm gì làm. Không phải, 30 người đó phải lên làm lễ ăn cư. Cho nên trì luật á là cả đại chúng, là việc của chúng hội tăng đoàn đệ tử Phật. Câu hỏi đặt ra nữa, trong luật có giới, bởi vì giới là một tập hợp có của luật. Như vậy nói trì luật là cả đại chúng, trì giới là cá nhân, vậy thì giới cũng là trong luật, vì sao lại nói rằng là không phải cá nhân mà nói cả tăng đoàn? Vì sao?
Bởi vì nói về giới thì cá nhân phải tự giữ gìn hàng ngày sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ đều phải giữ giới hết, 24/24. Và mỗi vị xuất gia tại gia đã thọ phẩm giới nào phải giữ đúng đủ phẩm giới đó. Thì tăng đoàn là gì? Tăng đoàn là tập hợp các thành viên cá nhân trở thành tăng đoàn. Thì mỗi một người đều trì giới thì tức là cả tăng đoàn trì giới chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà đây muốn nói rõ là giới là trì liên tục của cá nhân phải trì, còn luật á là việc chung phải thực hiện. Cho nên khi mà nói tới việc chung thì cá nhân mình thì tập hợp các cá nhân cũng là việc chung. Nhưng mà đây muốn nhấn mạnh tới pháp ăn cư từ tứ, các cái phép đó là phải tập trung hết, không có được vắng mặt. Ví dụ cái ngày từ tứ ăn cư ở thiền viện mình không ai được vắng mặt hết, phải lên đủ. Chứ không phải nói tôi ở giới tôi giữ luật mình như mình tôi. Đó. Giới là điều răn, luật là quy luật để thực hành giới. Cả hai kết hợp lại gọi chúng là giới luật. Thì giới luật thuyết minh lập trình giáo nghĩa của luật tông, tức là một trong các tông phái của đạo Phật, mà chính xác là 10 tông phái. Như vậy giới là một phần của luật, luật thì lại là bao hàm luôn cả giới. Như là bài trước chúng ta đã học, luật nghi giả thập giới luật chư oai nghi giả. Luật nghi là 10 giới luật và tất cả 24 oai nghi của vị Sa-di Sa-di-ni. Ví dụ 10 giới là thuộc về giới, đồng thời cũng là một phần của luật. Nhưng mà 24 oai nghi hoặc là phép an cư từ tứ là luật nhưng không phải là giới. Để cho chắc ha, tôi mới mốt cả lắm không biết cái chuyện này. Trong luật gồm có giới, nhưng mà trong giới chưa có đầy đủ luật. Giới cũng là luật đấy, mà chưa đầy đủ. Còn trong luật là bao hàm cả giới rồi. Tầm quan trọng của giới luật. Trong ngũ phân luật quyển 1, Ngài Xá Lợi Phất trình bạch lên Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để chánh pháp của Đức Như Lai sau khi Như Lai diệt độ rồi, chánh pháp ấy được tồn tại lâu dài? Thế Tôn dạy, Đức Phật dạy: Đức Phật nào có nói giới, nói pháp, nói giới và nói pháp, cả hai ha, thì chúng đệ tử nhờ đó để tu hành, làm cho chánh pháp được cửu trụ lâu dài. Vì vậy cho nên trong luật tạng nói: Tỳ ni tạng giả, Phật pháp thọ mạng. Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệt trụ. Nghĩa là giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn. Hôm nay mình cào cái đầu, mình đắp y, mình làm đệ tử Phật mà không biết gì giới luật, sống cầu thả thì coi như chúng ta là cái người làm cho cái ngôi nhà chánh pháp của Phật nó bị rung rinh. Vì vậy chúng ta phải học, dù mình không có phải là học kỳ quá thì cũng phải biết những cái điều bắt buộc phải biết, cơ bản phải biết, chứ còn không biết là hỏng. Thì cái vấn đề này nó hơi nhức đầu, là bởi vì nó đi vào giới luật là nó giống như những cái điều mà hiến pháp vậy đó, nó chằng chịt. Thì sau này lên thì kheo chúng ta học kỹ hơn. Còn quý vị sẽ dí là biết cái định nghĩa đó, để khi vào giới đà, khi làm về tam vô lậu học, chúng ta biết cái định nghĩa đó để mà viết. Chứ còn mình nói ồ ngày nhức đầu qua chứ phải việc mình không học, thì viết văn nó không có những cái dựng chứng, những ý cứ chắc, thì bài văn mình nó chung trên nó không có được điểm. Phần thứ ba đó là ý nghĩa xuất gia, Phật chế xuất gia giả đó, ngụ hạ gì tiền chuyển tính giới luật vân vân. Thì đùng tới chuyện xuất gia là cái chuyện của quý vị vừa mới được cạo đầu, vừa mới được thọ Phật giới, tức là 10 giới đầu tiên của Phật, thì phải hiểu một cách đầy đủ và căn bản của cái nghĩa xuất gia, ý nghĩa xuất gia. Nói tới xuất gia, nhắm mắt biết có ba nghĩa. Thì nói trước để quý vị khỏi rối nè. Khi mà quý vị bước ra ngoài giảng dạy, hướng dẫn, làm bài tập, thì bao giờ cũng nói xuất gia ba nghĩa. Nhưng mà vào trong luật á, thì các ngài nói có hai nghĩa. Dù ba hay hai thì ý nghĩa nó đều bao hàm hết, nó không có lọt ra ngoài. Cho nên khi viết bài á, nếu mà thi sa di lên tỳ kheo đó, thì viết xuất gia có ba nghĩa. Song mà trong luật có nói hai nghĩa. Tuy vậy tù trung hai hay ba đều bao hàm tất cả các cái ý nghĩa trong đó. Còn sau khi mà lên tỳ kheo rồi giảng dạy viết lách thì các ngài quen là nói ba nghĩa thôi nha, đừng nói hai nghĩa, họ nói mình thiếu nghĩa rồi, đánh rớt á, thiếu điểm á. Xuất gia có ba nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia, là ra khỏi ngôi nhà thế tục, tức là khi đi tu là về xin cha mẹ giao sự nghiệp lại tất cả, hai bàn tay trắng ra đi coi như chết rồi, cho nên cha mẹ khóc bù lu loa sao vậy, con tôi ra đi còn sống như chết rồi, nó không còn dính dáng nữa, không còn tình cảm gia đình, tôi khóc. Thật ra khóc do thương mà khóc thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên vì nào mà ra đi mà cha mẹ chưa cho ra thì cha mẹ thương thôi. Thì cứ là lần lừa xí nhiều lần, có thời gian cái tình cảm nó dàn ra xin thì làm thân thì mình đi, thế thôi. Cho nên mình ở trong nhà gọi là luyến ái. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi mảnh đất hóa tâm hồn là vậy đó. Cái tâm hồn là nó luyến. Cái chiếc xe đạp mình không đi nữa mình cho người ta, mà mỗi lần hàng xóm mà đạp đi ngang mình thấy đó là chiếc xe đạp của mình, nó là mang báo kỷ niệm cái thời thơ ấu, đưa mình đến trường văn chương viết gì đó đó, đó là luyến ái đó. Cho nên phải đi ra khỏi nhà thế tục là như thế. Cụ thể là từ nghĩa song thân, chỉ từ này ghi chữ bỏ nghe nó ghê gớm, thành ra không có ghi vô, quý ngài ghi chữ từ thôi. Nhưng mà từ đấy á, không phải từ nơi đó, cũng chẳng phải chính từ, mà đây là từ bỏ. Cái nghĩa song thân là cha mẹ đó, dứt tình ân ái, ân ái phải dứt chứ không có nhẫn nhượng, đừng có, nó đau quá, đau đừng có tu, tu đừng có đau, phải không? Tu là phải dứt, không dứt tu cũng được. Bỏ tục vào đào, cào bỏ râu tóc, mặc áo nhuộm, tức là hạ hoại sắc y, không mặc chánh sắc. Thứ hai là xuất phiền não gia. Phiền não này á thì quý ngài nói một cách căn bản, dứt trừ tâm vọng hoặc. Vọng là gì? Nó là những thứ bị chúng ta biết, cho nên nó còn vô thường sanh diệt, nó không có chắc, gọi là vọng. Hoặc là gì? Những cái thứ nó mê lầm ở trong cái bản chất, ở trong bụng mình đó, nó làm cho cái trí mình mờ và lầm mê, đưa mình vào trong sanh tử. Và phải dứt trừ cái tâm vọng hoặc đó, ra khỏi ngôi nhà phiền não. Thứ ba, xuất tam giới gia, tức là phải ra khỏi cái ngôi nhà tam giới, là ngôi nhà ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nhiều vị nói xuất gia nhớ khi chết á thì phải tự tài giải thoát, nếu chưa thì tìm Phật nơi Phật pháp có, hoặc là làm người nơi có Phật pháp để tu tiếp. Nói không làm người, làm người khổ mỏi mệt đau nhất đó. Tôi lên cõi trời à, cõi trời còn trong tam giới không? Còn, còn. Cho nên nhớ xuất gia là không phải cầu đến cõi trời nha. Rồi là nếu mà có một vị phàm thiên hay là cõi trời nào xuống ngồi nói chuyện hay quá, mình có tới mình quy y không? Có không? Ra khỏi nhà tam giới chứ không phải ở trong cõi trời. Đó, đó là ba nghĩa căn bản xuất gia. Trong luật giải nói có hai nghĩa. Thì dù nói hai nói ba gì, nhưng mà tất cả những cái nội dung trong đó, từ trung nó đều gói gọn trong ba cái nghĩa trên. Phân làm hai, phải làm ba nhóm gì đó, nhưng mà nội dung nó đủ hết, nó không có thiếu. Thì trong luật nói thứ nhất đó là xuất thế tục gia, là từ nghĩa song thân, dứt tình ân ái, bỏ tục vào đạo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo nhuộm, hoài sắc y, gọi là ra khỏi nhà thế tục. Thì nhớ sau này vị nào lấy mà có bộ râu đẹp của ai nhớ cạo nha, trong đấy cả râu cả tóc nhé. Chứ đâu phải tóc không đâu, phải không? Là cạo bỏ râu tóc mới đạt cái chuẩn ra khỏi nhà thế tục. Chứ còn nhiều lúc tóc mình cạo láng quá, mình thấy nó xấu, mình muốn để con bả phân, mình chắn cho nó chéo cho đẹp, coi như không phải. Nhớ vậy ha. À, hủy hình thụ khí tiết đó. Muốn hoài cái sắc đẹp của mình là cào cái đầu lông bón luôn, râu tóc cào sạch, răng con để mà ăn cơm. Còn râu với tóc mình cào mới ăn cơm được không? Được chứ, ăn nó còn sạch nữa, râu nó khỏi chấm vô trong nước tương á, phải không? Gọn gàng. Nghĩa thứ hai, xuất tam giới da. Thì trong xuất tam giới da này nó có luôn cả xuất phiền não da. Bởi vì phiền não có sạch mới ra khỏi tam giới. Cho nên các ngài không nói chuyện phiền não nữa. Mà nói tam giới thì nói luôn cả cái nghĩa phiền não. Đó là dứt tâm vọng hoặc. Dứt tâm vọng hoặc thì nó trùng với cái nghĩa xuất phiền não da ở trên. Chứng quả vô sanh gọi là ra khỏi nhà tam giới. Và được như vậy mới gọi là chân thật xuất gia. Quý vị nhắm mắt lại. Xuất gia có mấy nghĩa, nhớ cái tiêu đề. Thông thường phổ thông tất cả mọi người đều giảng, đều nói, đều hiểu, đều biết, đều thực hành là có ba nghĩa. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Trong luật nó có hai, xuất thế tục gia, xuất tam giới gia. Trong tam giới có xuất luôn cả phiền não gia. Cái đó là lý thuyết nói cho mình biết. Quay lại đến mình để tu tập. Phật nói cho mình tu mà, chứ đâu phải Phật nói để cho mình làm bài kiểm tra đâu, phải không? Nói cho mình tu. Nhớ rồi, hiểu rồi, làm bài kiểm tra 10 điểm rồi, nhớ quay lại đến mình. Tịnh tâm lại, không tưởng tượng, nhớ các nghĩa lý, sáng ra nó trên mình. À, nhà thế tục thì cái tâm mình nó luyến, phiền não trong mình. Rồi muốn ra khỏi tam giới thì phải dứt hết các cái vòng, các cái hoặc. Rồi chứng niết bàn sáng từ tâm ra khỏi cũng đến mình. Hóa ra là tâm mình chân à, phải không? Như vậy, tất cả các nghĩa trên đều từ trung, nằm trong một cái việc trọng tâm. Làm đúng việc này là ra xét. Ba nhà năm nhà ra hết, không có ra nhà này vô nhà khác, ra sạch một việc thôi, đó là giác ngộ giải thoát sinh tử. Thì sẽ ra khỏi nhà thế tục, sẽ ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi tam giới. Quý vị biết đi tu mình chưa nói ngộ đạo, mình mới giác ngộ sơ sơ thôi, mà tu lâu năm quá không ưa về nhà, đã ra khỏi nhà thế tục rồi, cái bụng mình nó không ưa về nữa, về tí rồi thấy nó chật hẹp đi ra. Còn nếu mà ngộ mạnh hơn thì nhà và chùa bình đẳng, không có lui tới, không có việc thì cứ là đây không giúp nhích. Nhưng phải bình đẳng là ở chùa rồi lâu lâu Tết về nhà thắp hương bà thăm, rồi tính mấy năm về thăm nữa. Phải bình đẳng nó đi lung tung. Cái bình đẳng á, có nghĩa là tánh mình sáng ngời, các tướng bình đẳng, không sanh khởi thêm. Không việc thì bật dấu vết, có việc tùy ứng hiện, không sanh khởi. Thì cái việc người tu cũng có dính dáng gì ở thế tục, cũng có về nhà. Đó, giác ngộ là vậy. Sáng tánh vì phiền nào nó bật. Và sáng tánh, cái tánh này nó vượt thoát tất cả. Tám giới không chạm tới được, tự nó vượt thoát. Cho nên chúng ta nhớ cái gì, khi mà nói tới năm nghĩa xuất gia, ba nghĩa đầu và hai nghĩa sau, trước sau cộng là năm nghĩa mà đều nó giống nhau thôi. Trên ba nghĩa giữa hai nghĩa giống nhau. Thì có thể có nhiều nghĩa hơn nữa, để cho chúng ta xuất gia thực sự. Thì mình hỏi ngược lại này, cái gì, năng lực nào cho hành giả xuất gia một cách đích thực, đi một cái rẹt ra tất cả các nhà, nhà thế tục, nhà phiền não, nhà tam giới, chỉ có bực nút xét ra khỏi ngay. Năng lực nào? Chính là cái diệu lực của cái tự tánh này. Khi quý vị giác ngộ ngộ tánh, thì cái diệu lực tự tánh cho hành giả từ vượt thoát như thế. Đáng có đó, mà từ tài giải thoát, chứ không phải là thấy mình thắng nó. Nó bình đẳng bình thường, nó chẳng có chạm với mình, từ nó vượt thoát, cho nên bực chứng ngộ. Phiền não từ vắng bóng, đó là ra khỏi nhà phiền não. Từ tài vượt thoát ba cõi, ra khỏi nhà tam giới. Thế tục không thể buộc ràng, ra khỏi nhà thế tục. Mà được như vậy thì liền đó chúng ta đang thực hiện đúng cái nghĩa xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, phiền não và tam giới. Quý vị nhớ thiền sư Trí Bảo, một hôm tình cờ gặp một vị tăng hỏi: sanh từ đâu lại tự đi về đâu? Cái người xuất gia mà với việc sanh tử này chưa thấy được cái chỗ vượt thoát sanh tử. Ở trong sanh tử mà trả lời thì chúng ta không thoát sanh tử. Mà không thoát sanh tử thì cái ý nghĩa xuất gia, cái lợi ích xuất gia, cái tác dụng xuất gia, cái diệu dụng xuất gia, cái giá trị xuất gia, chúng ta chưa khai thác hết. Nó một cách mà thô là vậy. Còn tìm sanh ở đâu lại mà từ đây về đâu, còn có nơi chốn trong đó mà tìm là không ăn thua. chưa nhận ra được cái yếu diệu xuất gia, chưa được xuất gia. Phải thấy một cái mà sanh tử không dính dáng, chứ không phải ở trong sanh tử mà trả lời. Thì lúc này ngài Thi Bằng chưa có ngộ, mà suy nghĩ. Ông Tăng ông nói, khi ông vừa suy nghĩ á, là mấy trắng bảy ngàn dặm rồi, quá mất rồi. Ngài không đáp được, vì Tăng ấy quát, chùa tốt mà không có Phật. Ông cũng bộ pháp khí đó, có điều là chưa gặp thiền sư khai thị. Lo đi tu học đi, đừng có ốm cái chùa tốt đó, Phật chưa phát qua. Thì nói rồi ông ta cũng bỏ đi. Lúc đó ngài Tri Bảo ngài từ than: ta tuy có tâm xuất gia nhưng mà chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Chúng ta nhớ chỗ này, mình bây giờ đơn giản quá, cào cái đầu đắp cái ý vô đủ phép rồi, cái lúc đó mình dùng cái hình tướng đó mà làm đủ thứ chuyện thế này. Mà các ngày xưa chúng ta học mà cái tấm của các ngài mình phải chành lòng và nó chấn động để mình gieo chút gì đó cái trùng duyên bát nhã để mà tu hành cho tiến bộ. Ngài nói rất phóng thiết: ta tuy có tâm xuất gia, là có cái lòng xuất gia thiệt, cái tâm xuất gia thiệt chứ không phải là xuất gia kiểu hơi hơi hợp đâu, nhưng mà chưa có được cái yếu chỉ của người, nó chưa có tác dụng, chưa có công dụng, chưa có diệu dụng, chưa có một giá trị gì hết. Ngài ví dụ như là kẻ đào giếng á, dù đào đến cả 90 thước mà không có nước á thì vẫn phải bỏ đi. Ngài ví dụ giống người xuất gia đó, cào đầu mà tú đến 90 năm mấy chục năm mà không có ngộ á, bỏ đi, nó chưa có giá trị gì, chưa dính dáng gì, chứ lợi ích, chứ có đạo lý hiện tiền, chứ có diệu dụng, chứ có lời lạc, chứ có rõ ràng. Chúng ta có làm những chuyện loanh quanh lời lạc thì nó cũng có lời trong thế gian. Vậy tối về mình nằm cái bụng mình nó có yên không? Có khi chính vì không yên cho nên làm các việc lành lấp vô cho nó yên đó. Còn nếu mà nói tới yếu chỉ xuất giá, bỏ qua tất cả các pháp sanh diệt, thiện và ác, đúng và sai, phước và họa, cái gì là mình, như thế mới an nổi. Thực sự là có chút hơi hấn. Thì đây ngài nói rằng là ngài nói rất thống thiết, như người đầu giếng đào 90 thước mà không có nước phải bỏ. Huống là tu thân mà chẳng ngộ đào thì có ích gì. Ngài nói tu 90 năm mấy chục năm mà không ngộ đào thì cái thân này tu thôi, nó chưa chạm đến cái giá trị thật của Phật pháp, của đạo pháp, của tâm tánh. Từ đó sư mới vào khắp các nơi để mà tìm thiền tri thức. Nhớ là ngày xưa ngài chưa có, ngài đi tìm. Bây giờ chúng ta có sư ông rồi, đừng có bắt chước đi nha. Không có mà đi, mình có trước mặt đi đâu, phải không? Chúng ta hãy học cái khúc này thôi. Con học các thiền sư xưa, con đi tham học, con đi tầm sư học đạo. Dòng tưởng, cái chân nó ngứa, nó ứa đi. Sư trước mắt con tâm nó nữa. Đài thiền sư ở đó con đi tìm nó nữa, phải không? Cái bệnh chung của người tu hiện nay á, biết sao cùng tu hành đàng hoàng mà sao cái chân nó ứa đi. Chúng ta thật thà gì cái tâm mình á, đi à? Giờ không đi được không? Hỏi lại. Chứ con ứa đi rồi bắt đầu tìm những danh từ đẹp lắm gắn vô. Bạc thảo tham huyền, thân tiền ngộ chỉ. Trời ơi, vạch cỏ, đi dày gai, tìm bực thiền tri thức để mà tham thiền, ngộ đạo, được đạt đến bực bạo tham thì mới có thể là có phần hơi ám. Nó ngon vậy đó. Họ đã bụng ứa đi, giờ ưa, nói cho rồi, nói đạo làm gì siêu. Tham đi quá mà, phải không? Vậy nên nhớ, ngày giờ các ngài không có, các ngài đi. Bây giờ mình thiền tri thức trước mắt mà không thấy, chỉ cần thấy ra là xong. Thì từ đây sư vào khắp bốn phương tìm bực thiền tri thức. Có nghĩa là trước đó ngài án phần với cái chuyện con ngày cứ là làm đúng cái thời khóa như vậy, tức là tu, mà quên rằng không có biết phát cái chí hướng thượng cầu sáng mắt ngộ tánh. Thì may mắn gặp vị tăng này, vì nẹ một cái một mờ mịt lung lay, những cái công đức tu hành trước đó nó bị lung lay đổ sập. Lúc đó mới bắt đầu nhận ra, đặt vấn đề về cái giá trị cốt lõi của người xuất gia, thì mới bắt đầu phát chí thường thường đi tìm học. Thì quay trở lại, chúng ta nhớ là cái yếu chỉ người xuất gia đó là giác ngộ giải thoát. Cụ thể ngộ tánh ngộ đạo là giác ngộ, nhờ đó mà giải thoát. Cho nên thiền sư Minh Chánh ngài nói: chặn rõ bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Nếu cả một đời công phu mà không rõ được cái mặt thật của mình, xưa nay chưa từng sinh diệt, không một vật, cả đời công phu nó vẫn còn náo lòng, nó vẫn còn bất ổn, nó vẫn còn xáo xuyến, nó vẫn còn điều chưa có đâm đầy, nó lúa buộc. Giống như ngài Trí Bảo đây, ngài nói đào giếng 90 thước mà không có nước là vứt, tu thân mà không ngộ đào thì có ích gì. Những câu nói này là câu nói hãy nói vào trong tâm mình để chúng ta thổ thức và phát cái chí hướng thượng, tu cho quyết liệt, mà sư ông gọi là giảng chữ tự đứng đắn, phải như thế thì mới có giá trị. Cho nên trong cái giai thoại thì sư Trí Bảo chúng ta học qua, nghe qua để mà phấn chí để mà kích phát, để mà sách tấn cho mình. Nghe một vị tăng hỏi thì ngài không nhận ra cái chỗ vô sanh tử, cho nên ngài bắt đầu phát chí muốn thoát sanh tử là xuất gia đó, chứ thực sự đó. Sau đó ngài đúc kết lại, ngài nói tu thân mà không ngộ đạo thì có ích gì. Như vậy thoát sanh tử phải ngộ đạo, tức là ngài trí bảo ngài từ cái động lực muốn giải thoát sanh tử và nói là phải ngộ đạo mới giải thoát, cho thấy cái điện trọng tâm trên trước và trọng yếu nhất chính là giác ngộ. Còn giác ngộ là gì? Ngộ đạo là như thế nào, ra làm sao? Trong kinh Lăng Già Đức Phật nói, mê cái bản tâm, cái chân tâm của mình thì gọi là chúng sinh, mà ngộ cái bản tâm này gọi là Phật tổ. Cho nên theo lời Phật dạy, từ đó chúng ta thấy ra giác ngộ là ngộ đạo, tức là ngộ nhận ra bản tâm này. Mê và ngộ chỉ trong quên và nhớ thôi, chứ nóng có phải là cái gì ghê gớm. Ngồi dậy mà nghe pháp mà chú tâm gì, nghe ông thầy ông nói hấp dẫn quá, say sưa nói theo lời rồi giật mình, à trở lại bản tánh, sáng tánh, nhân thằng đó gọi là ngộ đạo thôi. Thực ra không phải cái gì ghê gớm đâu. Còn nhiều vị nói là không phải thầy ơi, nó phải là một sự chấn động rối rùng tất cả sang người. Đúng, nhưng mà quấn cái chấn động và rối rùng tới tột cùng và hàng chục hàng trăm hàng ngàn lần, cuối cùng rồi phải trở về chỗ bình thường như cũ, không một vết mê từ sáng ngời. Còn là tất cả những sự chấn động vẫn còn là nằm trong cái tình huống. Thì bây giờ chúng ta chưa chấn động như vậy, thì nãy giờ chúng ta chú tâm nghe, mê mang là quên tư tánh. Sáng lại đi, bật ngược lại, nhận ngay. Quý vị nhận ngay đó, cuối đường cũng là bình thường như cũ. Sơ tổ nói là áo rách trang mây sáng ăn trái, bình xưa tươi nguyệt tôi uống trà. Gia phong của ngài là vậy, sống từ tư tánh, chứng ngộ. Và gia phong của ngài là sống trong tư tánh là như thế, là gì? Hôm nay ngồi đây học về giới sa di, trong cái căn phòng này có một con chuồng chuồng vô kêu rè rè rè. Nói gì vậy? Tánh nói mà. Chuồng chuồng với tánh đâu phân hai đâu. Cho nên cái chuyện ngộ đạo chính là sống lại tánh mình, không chỉ đó mới giác ngộ. Nhưng mà quý vị khéo sống với tánh mình á, thì cái năng lực, cái diệu lực đó, nó cho chúng ta từ vượt thoát đạt đến cái nghĩa xuất gia. Cho nên câu thứ hai chúng ta đặt ra này, năng lực nào giúp cho hành giả từ vượt thoát, từ giải thoát? Chính là năng lực, là cái diệu lực của từ tánh đại ngộ, khiến cho sanh tử tất cả pháp không thể chạm đến được, nó bình thường, nó không chạm đến được, tự nhiên như nhiên, thì hành giả từ tại giải thoát. À thì có nhiều người nói rằng là thưa thầy, thầy nói vậy cho thời giờ khó có người từ tại giải thoát lắm. Tôi trả lời thẳng, tôi nói huynh ơi, cái người từ tại giải thoát họ không nói cho huynh biết. Còn cái người mà nói rằng tôi từ tại rồi, người đó là phải chơi rồi. Có người từ tại đã không có nói. Giống như là ông Điều, ông đem mấy chữ gió, ông hỏi tôi, thưa thầy mấy chữ này là gì thầy? Tôi nói tôi không biết chữ gió. Sau đó ông tự thiệt, ông đem hỏi ông thầy vô thọ, nói cái này mấy chữ này thầy rụt riêng biết, thầy dạy cho con quá. Ừ, anh nói sao vậy, thầy rụt riêng mới xuống cái chữ này. Nói nhỏ nhỏ thầy nghe chết ạ. Điều nói biết rồi, bữa nay về sau cảnh giác đừng để thầy rụt riêng lừa. Thấy không, cái người thật gọi là biết hay ngóng ngóng hay nói, học đổ ba chữ là nổ cả làng cả xóm. Con người ta giỏi chị đâu, tao đâu có nói. Quý vị hiểu đấy không? Thế cũng vậy. Cái người tự tài là quý vị không thấy đâu. Cho nên mình về mình lo cái chuyện tự tài của mình đấy, đừng có soi người ta tự tài chưa. Hay bị cái bệnh là soi người ta tự tài chưa mà quên mình tự tài chưa. Người tự tài họ không nói, mà cái người nói chưa tự tài đâu. Cho nên quên đi tìm người tự tài không có. Họ mất dấu vết làm gì tìm vô ra, phải không? Đó, kết luận lại, ngộ đạo chính là giác ngộ, diệu lực của đạo, của tấm tánh này cho hành giả tự tài giải thoát. Do đó yếu chỉ của người xuất gia mà ngài Thí Bảo đặt ra đó là phải ngộ đạo giác ngộ giải thoát, và ngộ tánh giác ngộ giải thoát sanh tử là ra khỏi tất cả các cái nhà mà trong cái ý nghĩa xuất gia chúng ta vừa học qua. Thì quý vị nhớ một điều này, các cái nghĩa xuất gia này á, tức là ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới á, đó là cái tiêu chí, cái mục đích, cái điểm sáng, cái chân trời, cái việc chính mà người xuất gia phải đấu đấu cả đời và nhiều đời làm cho xong. Và Phật tổ phải nêu ra để chúng ta nhận biết cái chân trời sáng, lấy đó làm cái đích hướng tiến, chứ không có nhìn hai bên với những cái danh lợi thế gian, những cái ràng buộc thế gian, để chúng ta tiến tu không sao nhãng, không sai lạc, đạt được kết quả này. Một là ngộ thẳng ngay đây, hai chưa tu từ từ sẽ được, chứ không phải nêu ra để ép nhau. Chúng ta hay chơi khăm, mình ở nhà mình cũng còn nhà cửa chưa xuất gia được, mà mình không nhận cái điểm yếu của mình là chưa có bỏ nhà được, mà đi chơi khăm người cạo đầu, nói huynh xuất gia hay quá ha, mấy nghĩa đấy, tôi có học nghe thầy nói ba nghĩa đó, Tôi ra khỏi nhà thế tục, lâu lâu thấy về nhà thăm gì. Hết phiền nào chưa? Còn hả? Còn trong tám giới không? Còn giờ mình xuất gia gì? Chưa đâu. Cái đó là chúng ta đáng đem cái việc của rốt ráo áp đặt ngay cái lộ trình là phải làm ngay. Làm được không? Thì quý vị học cái này để quý vị biết. Biết là cái nghĩa rốt ráo này là cái tiêu chí này, cái mục đích này, cái lý tưởng tối hậu của người xuất gia này. Để làm gì? Để biết cái điểm sáng mà hướng tới. Để làm gì? Để cố gắng ngày đêm tu cho đạt tới. Để làm gì? Để không sao nhãn với những chuyện hai bên. Hai bên là gì? À, thế giới giờ 4.0, mai là 5.0, wifi bây giờ thế nào rồi, iPhone thứ mấy, rồi mình quen bao nhiêu Phật tử, có bao nhiêu tiền, ngày mai mình làm gì đó để mình quen, vân vân. Đừng sao nhãn với những chuyện đó. Để nỗ lực cái này, làm cho được thì ngày nó được một chú. Chứ ai đâu mà cạo đầu được liền. Vì nhớ lục tổ xưa nay tôi thấy có vị à? Thêm nữa mình chưa thấy. Mình đâu có phải lục tổ đâu, phải không? Cho nên á, không phải là bào chữa để mà chúng ta buông lung, mà chúng ta nói sự thật. Đây là cái mục đích, là tiêu chí, là cái hoài bão, là những cái gì của một người xuất gia muốn làm được, thấy thích, muốn làm cho được. Và tiêu chí này là mỗi ngày làm chú, để không sao nhãng hai bên, chứ không phải ép buộc làm được ngay. Không nhớ rõ này là vì ta nói mình thối tâm, đang tu ngon lành, tự nhiên mình có việc về gia đình ghé vô rồi nói, giờ nghe nó đi xuất gia ỏi he, sao có mấy nghĩa? Dạ, nghe thầy dạy xuất gia có ba nghĩa, trong luật nó hai nghĩa. Ba nghĩa là gì? Xuất thế tục gia, sao về thăm nhà đó. Nói giờ huynh ơi kẹt quá, giờ cha tôi chết, tôi không về. Thừa nói đầu Phật tu kiểu gì mà đoạn hầu không hiếu. Phật nói là thiên kinh vàng quyền hiếu nghiệp quý tiếng. Giờ cha tôi chết tôi về thắp cái hương mà không về họ nói. Mà về thì huynh nói, giờ muốn biết sao thôi, quan hỷ. Vậy thôi, mấy con nói nhẹ nha. Thôi thôi được đi, cho là được đi, thế tục được rồi. Hết phiền nào chưa? Giờ chưa huynh ơi còn tu. Ra khỏi tam giới chưa? Để chưa quên đâu, xuất gia cái gì, xuất gia đó mình nhớ thì mình cũng không kể lại. Còn điều á, sư ông dạy ngày xưa mà trước khi đi giảng á, là sư ông gọi là sư ông chị tôi, có nhiều điều lắm mà trong đó còn điều à. Sư ông nói chúng ta hỏi câu nào mà mình chưa có tập trung kịp trả lời á là uống miếng nước. Nó giống như khi mình say tình á, với ngài chị á, à mình cầm cái ly nước này bỏ cái bình hoa vô, chiếc cái ấn lên phu thư thư giả ha, rồi cho nó quên á là mình giờ đo sửa cái hoa này nè, sửa cái bông á. Lòng thì giảng phải biết là ông thầy cũng quên rồi, ta đang cái bồn ta đưa cho ông. Thì già học cái đó phải biết, thì già phải thông minh. Cho nên trong cái phép hầu thầy là đứng cách thầy không xa, mắt luôn tiếp ứng để mà biết là thầy đang cần gì. Thì trong khi sẽ tỉnh á, mà đứng xa qua mà chăm mắt sao thấy. Thầy ông đưa lên kiết ấn phù thư thì già, mà ông thầy cũng sửa qua, ông nói gì là biết, ông quên rồi. Nhiều lúc nó quên đột tử. Thì lúc đó là sửa cái bông này là biết là đã quên rồi đó, mình đáng với bạn để đấy nè. Đó. Cho nên cái chuyện mà dạy phép người xuất gia nhiều cái tính tế nó hay phải không? Thì trong đó cái điều mà sư ông dạy quan trọng mà sư ông nói như này: khi ai hỏi mà có cái tâm để mà học hỏi và tu tập á thì mình hết lòng, còn hỏi mà để hơn thua thì mình chịu dốt đi, đừng có tranh. Thì hỏi về đạo pháp tu hành thì trả lời, còn hỏi về pháp số thì nói để về trả tư điểm. Tại vì quý vị học hết pháp số thì cũng là tư điểm bất đi thôi à, phải biết nghĩa lý tu hành. Thì quay lại là nếu chúng ta gặp cái chuyện như vậy á, nếu cái người mà muốn cầu học á thì mình ngồi đúng pháp, ngồi lại đừng có đứng giữa đường, đáng cái chỗ yến vẫn phải ồn ào sẵn sàng để nghe chứ không phải là hỏi chơi. Mình nói à, huynh học đâu được ba cái nghĩa xuất gia đó, tôi mừng cho huynh đó. Thì thật ra tôi vô chùa mới được học chứ ngồi chưa biết. Thì thật ra ba cái nghĩa này á, quý thầy dạy là đây là cái lý tưởng của tôi, cái tâm huyết mà tôi phải quyết chí làm cho được, tôi không dám sao nhãng chuyện khác. Còn để đạt được kết quả là phải có cái lộ trình. Thì huynh biết tôi muốn lắm chứ, tôi muốn ngộ đạo được liền cái này. Ngạc nổi vô ngộ nó khó lắm, không phải dùng cuốc ruồng đâu. Ruồng mình cố gắng mình cuốc nhanh nó hết liền. Còn ngộ này làm gì thì không phải nó, cho nên ngộ. Mà để không làm gì vô mình cũng phải ngộ. Ngộ không nằm trong làm và không làm, cho nên khó vô kệ quân ơi. Tôi đang cố gắng, tôi mong quân ngày nào xuất gia rồi vô chùa phù với tôi, giúp đỡ tôi tu cho nó ngộ nhanh tí. Còn nếu mà thấy nó căng thẳng thì thôi. Tôi nói dài như vậy cho vui á. Thực ra là tôi muốn nhấn mạnh quý vị nhớ, có điểm sáng, có chân trời, đó là phải đạt đến vượt thoát ba cõi, vượt thoát phiền não, vượt thoát thế tục. Cái thế tục ở đây không phải cái nhà của mình không? Tất cả các pháp hữu vi này không chạm đến được. Đó, cho nên ngài Huyền Giác ngài nói tất cả pháp hữu vi bất đồng, các pháp hữu vi nó không có thể chạm đến nó được, không so sánh được. Thì muốn được vậy chúng ta phải sáng cái tánh mình. Mà muốn sáng tánh thì bắt đầu bây giờ chúng ta phải học, phải tu thực là căn bản. Để rồi cái công phu khế tánh thì nó bùng vỡ, chứ không phải là đưa ra là bắt buộc phải được liền. chứ không mà mình ra ngoài bị đem ba nghĩa này ra án cái là mình cứng họng, mình không biết đường. Tiếp theo là tầm quan trọng của việc xuất gia. Nhiều vị không biết, nói ôi giời, tu được mới quan trọng, chứ còn xuất gia cạo đầu đắp cái y tí xong có gì đâu khó. Cái đó hình thức. Quý vị nói như vậy là quý vị chưa nhận ra được cái tầm quan trọng. Mà chưa nhận ra tầm quan trọng, chúng ta không có cái tâm khao khát tha thiết đủ mạnh để xuất gia, thì chúng ta có thể là nhiều kiếp cũng không cạo đầu được. Tại cái công đức nó không có. Vì xuất gia và đơn giản thôi. Thế đơn giản là làm phép rồi cạo tóc đắp cái y bố nó nhanh vậy. Thật ra không phải ai làm được. Mình nói ra mới có ngại cái miệng không, biết mình có bị nhân quả không. Có những vị ở đời họ không còn cái việc gì để dính mắc ăn chơi trường. Cái công việc của họ hàng ngày là gần như là việc của nhà chùa, đắp tường tùng kinh tòa thiền mí mật 3 giờ khuya dậy ngồi thiền vào cung quả trong chùa, không màng đến người thân nữa. Thế nhưng mà muốn sắp xếp xuất gia nó trục trặc khó, nó không được. Cho tới khi mà đùng đó là chết, mà chết đâu có già đó. À, tôi nhìn và tôi thấy sao mà cái chuyện xuất gia nó khó. Đừng nói chuyện mà cạo cái đầu là sống nha, đừng có nói ậu vậy đó. Đừng nói chuyện là tôi tu được rồi, bây giờ tôi chỉ cần hợp thức khóa nữa là tôi tu ngon lành. Đừng nói chuyện rằng là tôi là cái người mà học thiền lâu năm rồi, sáng thiền rồi nói thiền được rồi, xuất gia là chuyện cũng quan trọng gì nấy mai thôi. Tôi xin các hòa thượng thương túi hoa, chỉ cần cạo đầu đắp y vô là thành cái tướng trang nghiêm, là đủ cái phương tiện để mà giáo hóa. Quý vị dùng như vậy là quý vị chưa nhận ra cái giá trị của pháp, của luật, của việc xuất gia. Không đơn giản vậy đâu. Tại vì có những vị họ được như vậy nhưng mà muốn cạo đầu không dễ đâu. Rồi có những vị á cạo rồi nhưng biết sao ngộ nha. Tôi nói cái chuyện này là tôi xin sám hối chứ không phải nói xấu, nói để quý vị quý trọng cái hành xuất gia thôi. Cho nên xin các ngài cho nếu cái tấm gương để học là không biết sao ở chùa họ có nhiều cái chướng ngại quá, mà sau để tóc ra đời nó mạnh ùi ùi rồi, biết sao nó lạ lùng. Nói vậy để quý vị nhớ rằng là chúng ta phải đề cao, phải tôn trọng, phải quý trọng, phải trân trọng ứng ở trong tâm mình về cái nhân viên được làm người xuất gia, chứ đừng có nên cái có cái quan niệm là nói đó là cái hình thức để có phương tiện phương pháp. Đừng nói cái đó. Nói đó là mất hết công đức xuất gia, không bao giờ có. Nhớ chỗ này ha. Tôi muốn nhấn mạnh để quý vị ấn trong tâm á, còn trong tâm mà không ấn á, chúng ta mất cái cơ duyên này, chúng ta không có cơ hội. Đó là nói về cái tâm. Bây giờ nói về bên ngoài, quý vị nhớ, chư Phật ba đời chưa có một vị nào không thì hiện hành xuất gia mà thành đạo. Dù nhất sanh bộ xứ, một đời này ra là chắc chắn thành Phật, mà trước khi thành đạo phải là xuất gia. Thì có nghĩa vì nào mà sấn Phật sấn Thánh mà còn hình thức cư sĩ thì trái với kinh Phật đã nói, phải không? Nhớ ha, cái này cũng là giúp cho mình có chính kiến đó, phải không? Có nhiều người nói tôi thòng tay vô chờ rồi, đâu cần xuất gia, đó hình thức à. Tôi để tóc vậy đó, vô rượu thịt tôi ăn uống vậy đó. Gì mà tiểu điếm tùng lắm thầy đậu tràng, nói ngon lành vậy đó. Nhưng thực ra xin hỏi mấy cái cọng tóc đó cạo được không? Thử cạo đi, đắp y được không? Thử đắp đi. Thọ giới được không? Thử thọ đi. Vô sống nội quy được không? Thử đi. Thôi bây giờ quý vị muốn thử á, khỏi cầu tóc ha, khỏi đắp y, khỏi thọ giới, bước vô cái thiền viện nào chuyển tu á, vô trong nội viện á, nhốt mình khoảng tuần tháng vậy đó thì có tâm mình an là biết. Nếu mà bất ổn á, nếu mà thấy nó chồn rồn trong lòng, nếu mà muốn đếm từng ngày mà đi ra ngoài kia là biết, vào trong từ điển tùng lâm để mà cái mặt mình nó bị bối nhỏ lên, cho nó không có phải là thiền sư. Đúng thiền sư á là lục tổ đã được ứng chứng trường y bác kế thế tổ vị, nhưng mà ngài cục như pháp như luật, nhờ pháp sư ấn tông ở chùa Pháp Tánh thỉnh cao tăng các nơi về thế pháp truyền trao giới pháp. Đó là tổ sư, là thiền sư thiệt. Còn mình nhân danh mà muốn vô uống rượu, uống bia mà không làm biếng vô chùa, mà vô chùa thể hiện để đến ngày mà về thì coi như là chưa phải. Cố gắng thêm, đừng có nên làm như vậy, nó mất cái chủng duyên của mình. Ở đây tôi cũng đề cao người xuất gia, cũng có gì mà tôi chỉ nói về cái chứng lý, về sự thật, để quý vị nghe cho nó đúng, cho nó trúng, để trong tâm mình nó phát sanh công đức, để chúng ta không bị mất, không bị chết, không bị héo đi các cái công đức lành mà đáng ra có thể là ngày mai mình có được, có thể là tháng sau, có thể năm sau, có thể đời sau mình có được. Mà hôm nay mình quan niệm sai cái nó héo queo à, đời nào ra cái tu cà sàng cà sàng, lớn lên tập tính chúng cha cùng tu lất lất ra với đời vậy đó, chung nó không thấy đâu. Cho nên nhớ phải đề cao cái nhân duyên này. Có cái phần tiếp theo đó là các cái lưu ý đặc biệt khác. Chứ phần trên là nói chuyên, còn lưu ý này á là chúng ta không phải là không chuyên, mà chúng ta hãy trả lại cái trung đạo để có trí tuệ thấy thật vấn đề, thì chúng ta mới thực hiện giới luật, mới trì một cách có kết quả, không bị giới luật nó trói ngược lại mình. Mà trong giới luật các ngài hay nói là không bị giới luật cấu thúc. Bởi vì chúng ta đã học là giới là biệt giải thoát mà. Giữ được cái phẩm giới nào thì được giải thoát phẩm giới đó, giữ được cái bậc giới nào thì giải thoát bậc giới đó. Nhưng mà chúng ta không biết ấy, chúng ta giữ giới nó lại trói buộc trở lại, gọi là bị giới luật cấu thúc. Mà giữ giới như vậy là chưa biết giữ giới, chưa khéo giữ giới, làm phản tác dùng cái kết quả của giữ giới là chưa biết giữ giới. Cho nên cái lưu ý này là tôi nhắc một số vấn đề mà chúng ta phải thấy thật để áp dụng tu trì giới cho có kết quả. Thứ nhất là chúng ta nhớ cái câu ngũ hà dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hà dĩ hậu phương nải thính giao tham thiền. Chứ người vào chùa đó, 5 năm đầu á thì lo học cho tinh thông giới luật và căn bản, 5 năm sau thì mới được nghe pháp, mới được là tham thiền. Thì cái chuyện này ngày xưa có một vị sa di ở chùa quê, thì thầy hướng dẫn nó đúng như vậy. Mà cái vị sa di này có cái chủng tánh dị nhất, mà thích đọc sách thiền lắm. Cái cuốn Chứng Đầu Ca là giấu trong cái tay áo á, kẹp vậy này. Tối tụng kinh là ra ngoài tinh nguyện ra thỉnh chuông, đại ông chung thỉnh cái bo là lựng tay áo ra coi. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vòng tưởng bất cầu chân, bo vô minh thực tánh tức Phật tánh. Cạp đồng như vậy. Ông thầy ông cầm cái roi ra thiền nữa, quốc bốp. Thế là một vài lần ông thầy ông biết là cái chú này có cái căn tánh tu hành, cho nên thầy cho thính pháp, thầy cho tham thiền. Vậy có linh hoạt không hay cố định? Quý vị nhớ ngài Viễn Ngộ, ngài nói ra trụ trì phải nhớ ba pháp. Thì hôm nay cũng phải dạy trụ trì, dạy sa di nên nói pháp thôi ha. Ra lệnh nhưng không được hành hết lệnh, hành hết lệnh là thất bại. Thì ngày xưa có một vị làm Trường Liêu, vì đó chỉnh chu kỳ lượng chú đáo tương tức, tất cả đều là giỏi vô cùng, làm Trường Liêu của mấy chú điều nhỏ nhỏ. Mà thầy làm đúng quy chế thì phạt thầy làm ghế gớm. Cuối cùng mấy điều nhỏ nó tập trung thành một nhóm mấy chục đứa vậy, nó ngồi nó cười cái ông thầy đó không chịu. Ông thua ông biết làm sao nữa. Ông lê ông thưa thầy trụ trì, chủ nhà rất rõ thầy trụ trì, ngài nói một câu: chú nên nhớ ra lần đừng hành hết lần, hành hết lần là thất bại. Ở đây không phải chúng ta du di, không phải chấm trước, mà nhớ trong cái cố định để mình biết đâu là đúng, đâu là sai, để khép mình vào trong cái luật nghi, để thành cái người đạo đức thanh tịnh trang nghiêm và tình trong tâm, không có vọng ý vọng động, không có sai cái oai nghi bên ngoài, nhưng biết vận dụng để đưa đến cái kết quả mục đích. Mà mục đích của giới luật là gì? Phải là giác ngộ giải thoát. Cụ thể ở đâu? Nhân giới sanh định, nhân định phát về thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phù xuất gia chi chí hỷ. Ở đâu? Luật tiêu. Đâu nói? Ngày mai học. Thì rõ ra các ngài nói tiêu chí mà, dư giới để an định, an định tuệ vô lậu phát huy. Như thế mới hy vọng, mới ngộ hầu, mới mong thành tựu được thánh đạo là thành Phật. Được như vậy mới không cô phụ một đời cào tóc xuất gia của mình. Nói rõ mà, phải không? Như vậy trong những điều giới luật này, oai nghi này, chúng ta phải giữ. Thứ nhất, bên ngoài không sai oai nghi. Ví dụ như bên oai nghi của sa di thì có nhắc, bên tỳ kheo thì có cái pháp chúng học: vào nhà đàn việc ngồi ngay thẳng, đừng có uống éo. Mình uống éo nói mình không có thẳng sao, phải không? Thẳng thì phải giữ, phải biết, phải học. Học mới biết, mới giữ. Giữ bên ngoài đúng oai nghi, bên trong là không vòng đồng, không sai quấy. Nhưng mà không hành hết lần là sao? Không phải du di, mà là có sự vận dụng của trí tuệ. Để làm gì? Nếu mà để vừa với phàm tình là không phải. Để an định, để tuệ vô lậu phát huy, để thành tựu thánh đạo, để cái chí nguyện một đời xuất gia không bị cô phụ. Vận dụng như vậy là thành công. Chứ còn mình áp ra 10 giới và 24 oai nghi áp cái rẹt vô mà bây giờ nó phiền não nó bung ra thì thôi làm gì, phải không? Cho nên là để tôi đang nhấn mạnh là tôn trọng giới luật, nhưng mà phải nhớ tới cái hiệu quả của giới luật là giới sanh định, định phát huệ, mong thành tựu thánh đạo và đúng cái chí nguyện của xuất gia. Đằng này chúng ta cứ nhớ giới luật mà quên cái phía sau. Giới luật hy vọng để đạt định tuệ và thành tựu thánh đạo, chứ không phải nói rằng là giới luật 10 giới 24 oai nghi biết không, thuộc không, giữ chưa, tu giữ đó. Huynh tại sao sai như vậy, tu giữ giới, huynh muốn giữ giới, thấy phiền nào à, bực bội à, cái đó là bì giới luật, nó trói, nó cấu thúc, là sao, vì giữ giới mà sanh phiền nào, là sai với cái mục đích giữ giới là gì, là an định, là tề vô lậu, là thành thánh đạo, quý nhớ chưa. Cho nên ông thầy ông huynh, mà ông thầy ông đệ tử này cắn rắn là học thiền được, cho học thiền, đây là vận dụng, phải không. Thì bây giờ tôi nêu ra những điều để đại chúng suy gẫm trước. Thời Đức Phật khi đến, Ngài nói thiền lai tỳ kheo liền thành sa môn. Thì sau đó Ngài dạy cho cái môn thiền định trở về như gốc cây tham thiền chứng đạo. Đâu có nói nắm hà để mà học luật học giới gì đâu. Mới tới là thiền lai tỳ kheo liền. Chỉ trừ vì nào nhậu quá, ví dụ la hầu la thì Ngài mới... mới là chỗ cầu tóc, mới làm thế gì như vậy. Thì đấy, chúng ta không có so sánh mình với thời Phật, mà chúng ta nói, đáng nói rằng là có một điều như vậy trong giới luật. Thứ hai, Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư là một vị sa di 14 tuổi mà biết nói kinh rất giỏi, mà các bậc sa môn cũng ngồi nghe và nói quá sâu sắc. Cho nên mới nói sa di 14 biết nói kinh, tuổi cỡ như ông chị Mang Bình, sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng tài niên cao, tài tánh linh. Như vậy các ngài nói là ngay cái chứng tánh mình nó linh thông sáng ngời, chứ không cố định ở tuổi tác, là hai. Ở đây thì nói á, là Phật dạy người xuất gia nắm hà đầu là phải chuyên tinh giới luật vân vân, nắm hà sau mới được thánh pháp thăng thiền. Như vậy rốt cuộc thế nào? Phật dạy nắm hà về trước chuyên tinh giới luật có thật phải như vậy, thì chúng ta không có nói không đúng. Nhưng mà Phật cũng có vận dụng, là có những người là thiền lai tỳ kheo liền thành sa môn, dạy pháp thiền chứng đạo cũng có. Rồi thời sau này Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư cũng có rất nhiều vị đặc biệt như vậy. Chúng ta suy nghĩ gì, đừng có vội nói đúng sai mà khó hiểu, trở lại tâm mình có suy nghĩ gì. Thì đầu tiên chúng ta nhớ có trường hợp phổ thông và cũng có những trường hợp đặc biệt, phải không? Có phổ thông, có đặc biệt, tức là nó có lý thuyết và có thực tế. Ở đây năm hà về trước chuyển tinh giới luật, năm hà về sau mà thân gia thâm thiền, đó là nếu phần căn bản, hết sức căn bản. Phải căn bản như vậy mới có nền tảng đủ trí, đủ tuệ, đủ đức. Còn nếu không phải là căn tánh đặc biệt mà cho học thiền nó bắn bọng đến trời, nó chẳng có căn bản nào, nó ngạ mạn, đức nó tổn, nó mình thương muốn giữ, nó chùa nó tu cũng không được. Cho nên nhớ, đây là điều hết sức quý báu, hết sức cần thiết, hết sức căn bản, và nó mang tính phổ đồng, phổ thông, phổ cập chúng cho tất cả, là một cái barem chúng ta phải theo như vậy. Còn trái lại á, là chúng ta không có căn bản là tu nó không có tốt. Đó. Thì kinh nghiệm tôi thấy vị nào vô chùa mà không phải là căn tánh đặc biệt, bước vô đọc sách thiền nó bắn lên trời, hồi về tự nhiên không căn bản này, miệng nói thiền mà không chịu ngồi thiền, làm biếng ngồi tu này, rồi lúc đó cúng cáo ngạ màng với quý ngài lớn này, tổn cái đức, pháp ác nó nhiều, nghiệp nó sanh, tâm lười mọn nó nhiều, dại đại nó nhiều, khí nó nhiều, phàm phu nhiều, mê muội nhiều, thời gian sau hết tù. Nó tại vì nó nói ra nó bệnh mà, đâu phải nói đúng. Cho nên cái điều nó điều căn bản. Nhưng song song với cái phổ thông với căn bản, nó vẫn còn một trường hợp đặc biệt. Song song, chứ đừng có nói là bỏ nha, song song còn có trường hợp đặc biệt. Ví dụ điển hình như là việc Phật quy định về ngoại đạo đến trong đạo Phật xuất gia hay là lục độ hiện nay. Phật quy định á là những vị đạo khá mà vào trong đạo Phật xuất gia đó, thì thời Phật nha cũng phải cho thử 3 đến 6 tháng thuần và có cái chí cầu đạo Phật, lúc đó mới cho thế pháp xuất gia. Nhưng mà vẫn có trường hợp đặc biệt, giống như Ngài Xá Lợi Phất, là một viên liên đến là Phật thiền lại thì kheo râu tóc tự rụng liền thành sa môn. Thì rõ ràng thời Phật trong cái chung nhất căn bản nhất vẫn còn đây một trường hợp đặc biệt. Lục Tổ Huệ Năng mới vào chùa đã ngộ tánh. Chúng ta nói mới vào chùa đã ngộ tánh, tức là đã ngộ trước khi vào chùa đó, là sống thiền rồi. Bây giờ cấm ngài không biết thiền được không? Cấm được không? Không biết cũng không được. Sao vậy? Tại ngộ hiện tiền. Giờ cấm không được biết. Dạ đang nói là biết này, đâu biết gì đâu. Phải vậy không? Cấm đâu được đâu. Đâu ai quy định được cái tánh của mình. Cho thấy trong cái quy định phổ thông chúng ta phải tôn trọng, đó là điều căn bản để làm nền tảng cho người mới vào đạo, để mà giữ gìn các căn lành, các công đức lành, để mà trừ đi những cái pháp ác, các cái phải sai quấy, để mà tồn cái đức, để có căn bản tu học sau này tu học tốt. Song song với những quy định phổ thông đó vẫn có linh hoạt đặc biệt. Thì quý vị mà linh hoạt đặc biệt này á, là các bậc thầy sáng mắt, các ngài là những bậc có trí tuệ vận dụng linh thông một cách hết sức là tài tình khéo léo. Để làm gì? Để đạt đến mục đích giác ngộ giải thoát. Phải vận dụng. Ví dụ như chú Điệu mới vô chùa, nó còn nhỏ, đầu óc nó chưa trưởng thành, sức chịu đựng nó kém, nhận thức cũng còn giới hạn, thì nó cũng có thơ giống như đứa nít, có điều nó không có ngay dài thôi. Thì đầu tiên mình nhẹ nhàng ngọt ngào cho mình la như người lớn sao chịu nói, phải không? La nó đứt tiếng, nó chạy mất tiêu như vậy. Nhẹ nhàng, nó quý, nó mến, sau đó nó vâng lời nói gì nghe đó. Và kết quả cuối cùng là gì? Chú ấy ngoan ngoãn, chú ấy vâng lời, chú ấy học tốt, chú ấy tòa thiền giỏi, chú ấy tu tốt. Cho nên nhân cái vận dụng này để đưa đến kết quả là giác ngộ giải thoát, chứ không phải đưa đến những cái chuyện phàm tình khác. Hơn thế nữa, trong pháp của Phật thì song song với giới luật còn có giáo pháp, đó là kinh, là luận. Thì giới luật để chúng ta sống đúng, ngăn ngừa lỗi lầm trong tâm cũng như là bên ngoài. Nói về luật thì để làm trương tình, làm cho tăng đoàn mạnh, Phật pháp còn. Về giáo pháp, chúng ta hiểu, chúng ta biết để chúng ta tu tập, để hạ thủ công phu, để gột rửa những cái điều khuất ở trong người mình nó không có tốt. Thì cái nội lực tu hành đó nó mới giúp cho chúng ta giữ gìn giới luật, nó dễ dàng, nó thanh tịnh, nó có kết quả. Cho nên chúng ta phải khéo léo vận dụng. Song song với giới luật phải nhớ một vế nữa là giáo pháp, học dồn. Giới luật là giống như là mổ xẻ, phải không? Giáo pháp như là uống thuốc trụ sinh và thuốc bổ vô. Chứ còn chúng ta cứ đem ra mà mổ xẻ mà quên chất thuốc tê, không trụ sinh, không có thuốc bổ thì nó đau lắm, phải không? Cho nên con vị đó, giữ năm giới tròn, con muốn tiến bộ nữa, Phật cho giữ tám giới. Và con tròn rồi, muốn tiến bộ nữa, con làm các việc làm tốt hết rồi, xuất gia đi. Phật bảo xuất gia, ông này vô xuất gia, mới cào đầu xong đưa qua ngài Bù Ly ngồi tuyến một lần 250 giới. Ông nói chết rồi, mình giữ năm giới, tám giới, mình làm việc lành thì còn có phước lên cõi trời. Bây giờ 250 giới mà đâu có nhớ, mà sai giới đọa địa ngục. Thôi, xuất gia về đọa địa ngục, ở đời lên cõi trời sướng hơn. Bạch Đức Thế Tôn cho con hoàn tục. Sao vậy? Giới nhiều quá, nhớ còn hết, nói gì là giữ, phàm cái là đọa địa ngục. Đức Phật nói thôi bây giờ không giữ 250 giới nữa, tôi cho ông giữ một giới được không? Dạ được, một giới thì ít hơn 5 giới, ở nhà cũng giữ 5 giới được mà. Nói giữ tâm ý thanh tịnh một giới. Thì cái vị mới xuất gia đó, ăn đồ chùi bàn, làm tất cả mọi thứ đều là tâm ý thanh tịnh, chứng đắc đạo quả. Điều đó để nói cái gì? Để nói rằng là tất cả các điều giới để đi đến cái cõi tâm ý thanh tịnh đó. Cho nên trong giới luật nếu nói rộng ra là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiền pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới tức là không làm các điều ác, ngắn quấy dứt ác. Nhiếp thiền pháp giới vẫn làm các điều lành. Nhiêu ích hữu tình giới là thề đồ tất cả chúng sinh, bao hàm hết giới luật trong 3 điều nghi nhiếp đó. Phải thông, phải thoáng, phải sáng, phải nhắm kết quả. Thì chúng ta giữ giới mới văn minh, giữ giới mới có kết quả, giữ giới đúng với tinh thần của giới luật là đạt đến an lạc giải thoát. Còn không biết á, chúng ta học giới xong tự nhiên bị chấp, chấp vô cái mình phiền, phiền xong nó trái với cái điều giới luật mong muốn, trái với điều mà Phật mong muốn ở đây chúng ta. Thứ hai là do cái tính chất tu hành của từng tông phái mà cái quy định về giới luật nó như thế nào. Vi tế điều chương cách chứ ội tệ. Nếu chúng ta là tu luật tống thì những cái điều nhỏ nhặt nhất phải học thuộc và giữ kỹ. Nhưng mà nếu mà tu cả cái tống khác thì các ngài vẫn giữ kỹ, nhưng mà không có chi ly bằng bên luật tông. Bởi vì luật tông là chuyên về luật mới vậy. Cho nên cái tính chất tu hành của tông phái, bởi vì cái người soạn á là chuyên về luật tông. Giống như là cái tỳ ni cung của một ngài, ngài đó là chuyên hoằng về luật, phải không? Rồi hai cái thứ chúng ta đang học cũng ngài châu hoằng, ngài cũng chuyên về luật. Cho nên cái vị biên tập này là chuyên về môn luật tông. Trong khi đó đạo Phật có 10 tông phái: luật tông, tịnh độ tông, thiền tông, thiên thai tông, vân vân. Thì chúng ta là ở trong tông phái thiền, mà mỗi một tông phái nó có một cái sở trường công phu riêng. Nếu giống nhau cả thì đâu có làm 10 tông phái, phải không? Tông thiên thai thì sở trường công phu là tóm tắt phân lập giáo nghĩa một cách đầy đủ, phân lập thành 5 cấp bậc, 5 phần, ý cứ theo đó để tu hành, có chuyên nghiệp. Tịnh độ tông thì có niệm Phật, trì danh niệm Phật, quán tự niệm Phật, quán tứ niệm Phật, vân vân, tín hạnh nguyện, có những cái điều căn bản của tịnh độ tông. Thì luật tông trì luật là phải chi lý từng điều một nhỏ nhặt. Thì thiền tông lấy ngộ tánh làm trên trước, chưa ngộ tánh là hướng tánh tu tập, dùng công mà không rơi vào tướng dùng công, dùng không chỗ dùng, khế từ tánh, có lúc tánh này bừng vỡ
tròn tất cả.
Vì vậy chúng ta chỉ học phần căn bản của một người tu, phải biết phải giữ cho đúng. Còn phần chi ly đó là phần sở trường chuyên tu của môn luật tông. Mà cụ thể điều này tôi không phải là tôi tự nói, chính trong cái bộ luật tiểu quý vị đang học nó có một phần đó là tổng kết về luật sa di. Cái mục C là tiếng cụ, nếu mà theo bản xưa đó là trang 950. Bây giờ quý vị in lại, quý vị vẫn giữ nguyên cái số trang đó. Sau buổi học này quý vị về lật lại qua cái bản in á, nếu mà giữ nguyên bản cũ á, không đổi là trang 950. Có nói nhấn mạnh cái điều quan trọng khi thọ giới trì giới. Cuối cùng các ngài kết luận, các ngài bên luật viết và kết luận nha, chứ không phải là luận thêm đâu. Các ngài nói cù túc giới phải được vị thầy bảo trì và truyền thọ nghiêm trọng như thế nào, để khi lành thọ thì sa di đắc giới nghiêm trọng như thế nào. Thì việc nghiêm trọng này chỉ có cái lối truyền thọ tấm ấn của Thiền Tông mới hình dung nổi. Có nghĩa là vị thầy giữ cho đệ tử giữ tâm, giữ tánh, giữ oai nghi, kể cả cái chuyện là không cho đọc trước luật tỳ kheo, nó nghiêm trọng nghiêm cẩn, để khi cái ông sa di đó đó ông thọ giới tỳ kheo, ông được đắc giới nghiêm trọng như thế nào. Thì cái đỉnh cao này á, là chỉ có cái lối truyền thọ tấm ấn của Thiền Tông thì mới có thể biết được. Như vậy các ngài luật tông quý ngài trì luật, nhưng mà trong sâu thẳm các ngài vẫn viết ra rõ ràng cho chúng ta học, tức là các ngài vẫn tôn trọng và xem Thiền Tông là cái nơi trở về cuối cùng của người trì giới trì luật. Thì rõ ràng chúng ta trì giới luật trong luật dạy để đạt đến định tuệ của Thiền Tông, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, ngày mai sẽ học phải không? Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thanh đạo, bất phù xuất gia với chí hỷ. Thì rõ ràng mình trì giới để đạt đến cái định tuệ của thánh đạo. Và định tuệ thánh đạo tức là cái tánh mình hiện tiên, thì định tuệ đồng đẳng là Thiền Tông cái gì. Cho nên trì giới luật đạt đến định tuệ Thiền Tông. Cho nên chúng ta đang ở trong Thiền Tông thì nên giữ gìn giới luật, mà giỏi giữ gìn để bộ trợ giữ gìn tốt, để giữ gìn nó nhẹ mà giới nó đủ, nó chu viên, nó tròn, nó không khuyết á. Thì phải từ cái gốc của việc tu thiền. Thì khi mà tâm an định á, là các cái pháp ác chúng ta không thèm để ý, không thể làm được. Chỉ cần quý vị tình tâm thôi, cái tâm tam quý nó là không cho mình ác rồi. Nói gì là thiền định, thiền định nó hơn như thế. Nó đặc biệt là các thiền sư nói là biển cả không chứa tự thi. Trong cái tâm đó không một vật, nó không thể có pháp ác, nó không có một tướng tràng gì cả. Thì giới tròn đủ hỗ trợ chúng ta giữ giới luật một cách có hiệu quả cao nhất, không bị tiếc. Khéo như vậy để chúng ta không có chấp, không có bị giới luật nó trói buộc, để chúng ta có một cái kết quả không đúng như giới luật mong muốn, mà chúng ta phải khéo từ cái tâm thiền định để hỗ trợ giữ giới tròn, đưa đến kết quả tốt như là giới luật mong muốn. Đó là nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ mới mong thành tựu thanh đạo. Nhớ rõ chưa? Nhớ chắc. Không nhớ chỗ này á, chúng ta hay bị mê lắm. Nói hồi mê cái tâm, mê tâm theo tướng, theo tướng hồi cái tự nhiên chấp vào cái điều tướng đó, quên cái tâm. Rồi cuối cùng giữ giới hồi thấy cái mặt mình ngộ veo, hồi nó nhăn lên, rồi đồng đầu nổ sân đó, rồi thấy người ta không giữ giới mình bực. Cuối cùng càng giữ giới chừng nào nó ngược lại với cái điều mà giới mong muốn là an lạc giải thoát. Nói rồng học căn bản trước hay tu tập trước? Học Phật là học để tu, chứ không phải là học để mà thuộc chữ nghĩa. Cho nên phải có tu thì mới giác ngộ. Học Phật là học để tu, và bắt buộc phải có tu mới giác ngộ. Vì vậy nên nhớ lấy tu làm tiêu chí quy về, và ngộ tánh làm cái kết quả đích đến, và thành Phật là rốt ráo cuối cùng. Thì tiêu chí này làm đỉnh á, thì cái học này nó bổ túc cho việc này. Cho nên học để tu, cho nên lấy tu làm tiêu chí để hướng tiến. Thứ hai, sự thật phải hạ thủ công phu, phải tu nó mới có lực. Và chỉ có nội lực của mình thì mới cứu được cái chướng ngại trong công phu. Khi cái tâm mình lơ, nó đờ, nó chán nhầm nhàm rồi, gần như là thầy nói mình thấy nó nhạt nhẽo, nói hồi mình thấy mệt mỏi. Còn để ông thầy quá thì mình có cúng là mình quấy quắc, mình rúng rẩy, đúng là tân chứng kiến à. Mình nói ít từ dưới họ cũng quý mình, nhưng mà làm cho chiều không nổi đâu. Quý vị không mở chứa ngài, quý vị không biết đâu, nó tới cái định của nó dễ sợ lắm. Quỳ trước mặt tôi nói vài lời cái tự nhiên dậy, cái chướng mình nó ghê lắm. Tôi lấy cái đệm tôi trải ra, tôi nó nằm lên, thở nhẹ, đừng suy nghĩ nữa, yên, sau đó mới tỉnh táo lại. Thì lúc này là lúc ông thầy nói có khi mình có mà giật, mình kính mà vẫn có giật, chứ đừng có nói cái chuyện mà mình không kính. Còn chúng á, là nó chán, nó lạc, nó miếng, nó muốn vô, nó vô, không sao, tu không sao, không biết muốn cái gì. Đời không ưa đạo, không biết ưa cái gì. nó lạ lắm, nó trôi đệt đệt vậy đó, bị cái chứa. Thì thưa quý vị, nếu trước đó có tu thì lúc này cái lực tu á, nó mới hóa giải cho mình tất cả các cái lực bên ngoài không thể được. Thì chuyện này nó hết giờ tôi không nói, vì nhiều cái hay lắm, không phải vậy đâu, nó không thể được. Nhưng mà tôi muốn nó thực tiện như vậy để đại chúng nhớ rằng là phải tu, cái lực đó mới giải quyết, còn không có lực thì không được. Còn có lực á thì nó ngừa trước, bị thì nó nhẹ, có thì nó giải quyết. Vì cần có lực để tự cứu mình, cho nên trong khi học cần phải có sự tu tập, phải có hạ thủ công phu. Kết luận cần phải học, phải tu, phải rèn luyện bản thân, đồng thời giống như sư ông mình đã dạy, họ thường tông chủ chỉ dạy, họ thường đúc lâm sư chúng ta. Thì cái bài này, bài tu học đồng thời này, quý vị về xem lại trong các cái câu hỏi thảo luận quý thầy đã nói chuyện, đã hướng dẫn cho các lớp của trường thiền. Thì hôm nay chúng ta không nói rộng ở đó. Tiếp theo là những điều mình cần phải biết, đó là điều kiện đủ để thọ giới sa di là đã thọ ngũ giới và đã xuất gia. Nhưng mà nhớ, đây là nói căn bản, chưa nêu phần đặc biệt. Trong cái căn bản nó có một phần đặc biệt là thời Phật không phải vì nào cũng phải thọ năm giới với xuất gia. Thứ hai là thời nay nếu hành giả nào căn cơ thuần thục tu tốt, tham gia các cái khoa nghi, các cái thời khóa đúng thanh quy trong thiền viện, thiền từ, bổn từ, tùng kinh tọa thiền tốt, học tốt, tu tốt, tất cả mọi thứ tốt, thuần thục rồi thì chưa thọ năm giới vẫn có thể xuất gia thọ sa di. Bởi vì mình dự 10 giới sa di là hơn cả năm giới tại gia, nó trùm hơn năm giới. Nhưng sở dĩ nói năm giới trước là nói theo cái thứ bậc căn bản. Còn nếu quý vị thuần thục rồi thì quý vị có thể thọ thẳng sa di. Đó là đặc biệt ha. Chứ đừng có chấp vào đó nói con khuya đến 3 giờ lên làm lễ xuất gia. Thầy ơi con chưa quy y, thầm lễ lễ quy y con với. Nói giờ thầy là mệt làm sao, sao làm lễ quy y. Ông thầy cũng vào đó nói vậy đó, ông hỏi mệt làm sao. Nói vậy cô chưa năm giới con thọ thì sa di cũng được. Đó là biết không có học, phải không? Ông thầy cũng đã mệt là ông hỏi ngược lại. Còn mình thông rồi á thì nhớ, thuần thục thì không nhất thiết như vậy. Còn chưa thuần thục là phải như vậy. Còn thuần thục rồi mà có điều kiện thọ năm giới cũng càng tốt hơn. Cuối cùng, vì sao, vì đâu mà được gọi là sa di, hay là như thế nào mới được gọi là sa di? Do đã thọ 10 giới, cụ thể chúng ta vừa học ở trên, kim danh vi sa di với bổn sở thọ giới. Tức là làm sa di là đã thọ 10 giới. Bài trước mà đã học, nếu làm ông sa di mà không thọ 10 giới là ông sa di đó không đúng pháp. Sa di hình đồng không phải sa di pháp đồng, phải không? Kế thứ hai là đã được xuất gia, đắp mặt ý giải thoát hoặc hoài sắc y là áo nhuộm. Tức là cái người sa di là phải xuất gia, chứ đừng nói tu cũng cần xuất gia đâu. Tôi để tóc vậy á, tôi đắp cái y vô tôi cũng sa di. Sự lý viên dung rõ ràng, lý là thọ 10 giới, sự là phải cạo tóc xuất gia như pháp, đắp mặt ý giải thoát, chứ không phải nói ra sân bay thay bộ đồ tây, không phải vậy. Không, xử lý rõ ràng, chứ đừng nói tôi dự 10 giới tôi tu được rồi còn ngoài ăn thua gì. Cần thiết tôi để tóc dài dài, mặc cái bộ đồ tây vô không sao. Cái đó là quý vị đang mở cái đường để mà đưa cho con trâu mình nó về thế tục đó, là hỏng đó. Thì bài học hôm nay đến đây là hết. Quý thầy nói có những phần căn bản như vậy, vì cái bài nó dài cho nên không đủ thời gian để mà luận rộng về cái việc tu. Cho nên cái việc tu chỉ nói phần căn bản. Thì mong rằng học cái điều này thì quý vị ưu tiên cái phần căn bản trước. Và căn bản ở đây á không phải là trên các cái tướng đó, mà căn bản là phải có trí tuệ vận dụng, thấy ra thật vấn đề một cách hiệu quả mà đúng với cái điều mà Phật Tổ muốn gửi gắm, muốn mong mọi người chúng ta là được giác ngộ ra khỏi sanh tử. Chứ đừng coi chấp vào những điều mà quên cái tự tánh, cái tự nhiên. Tu chừng nào cái mặt nó trong quầm, nó sân si, nó phiền não chừng đó là nó sai. Ngày xưa quý vị gọi là hóa xa níu đó. Không biết có không mà nói là con người đi tìm trầm trong núi, lâu ngày mang lên lương thực không đủ, cho nên phải ngầm ngải. Ngầm hồi cục ngải nó tuột ra đâu số lưng á. Người ta tự nhiên cái ngải vô, họ không đi thành người nữa, họ cúi người xuống, họ đi bằng bốn cái chân. Đó, thì lúc này là vườn không ra vườn mà người không còn là người, là ở giữa con xà niêu. Con đó gọi là con xà niêu, tôi không biết mà nghe vậy đó. Thì có nghĩa là mình tu mà không đúng pháp, mình chấp quá, cho nên bây giờ mình cũng phải người thế tục để mà vũ chịu thế gian, cũng chẳng phải là an lạc giải thoát của người tu, mà trở thành một cái người mà cũng là hình thức tu mà cái thiền nào nó nặng rồi chấp nhiều rồi sân si rồi nó vào nó đụng đó, nó nổ đụng 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 đó, rồi quăng nồi quăng son son chào, rồi chửi Phật tử bốn phương, rồi nói chung là người ta kinh khủng quá. Cái này gọi là hóa xà niêu, giờ đó chưa, thì quý vị giữ giới làm sao mà đừng có hóa xà niêu là tốt, rõ không? Giữ giới là phải người xuất gia cười cho nó vui lên chứ, thấy không? Đó, mà học giới cùng vậy, giữ giới cùng vậy, và tu hành nó cùng vậy. Mong rằng đại chúng học một cách hết sức trí tuệ và thực hiện hết sức có kết quả như Phật tổ dạy cho chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.